là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên chương trình sẽ phản ánh hiệu quả chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng hiện nay trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu, thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người lao động trong lĩnh vực lao động và việc làm năm 2023 của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, các huyện, thị, thành phố.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch 34 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại các cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lao động. Từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2023, đã tiến hành 282 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, 226 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp. Phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 64 trường hợp với số tiền trên 921 triệu đồng. Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đại diện cho các sở ban ngành liên quan của tỉnh đã trao đổi, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời đề xuất những nội dung cần quan tâm điều chỉnh theo văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác, tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung, ý kiến của các thành viên trong đoàn. Đồng thời yêu cầu Sở Tư pháp cùng các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát lại những nội dung mà đoàn đã có ý kiến liên quan đến lĩnh vực phụ trách, điều chỉnh các văn bản nếu các căn cứ có thay đổi, xây dựng kế hoạch để xử lý những bất cập tồn tại liên quan đến những nội dung đã nêu. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đã triển khai thời gian qua trong thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người lao động trong lĩnh vực lao động và việc làm. Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát lại báo cáo số liệu của năm 2023, bổ sung số lượng các cuộc kiểm tra, thông báo, kiểm tra, tập huấn, số lượng cán bộ tham gia tập huấn, xây dựng quy chế phối hợp trong theo dõi thi hành pháp luật giữa các sở ngành, đồng thời rà soát bãi bỏ những văn bản không còn hiệu lực, tiếp tục quán triệt công tác pháp chế, quan tâm xây dựng, ban hành văn bản pháp luật, rà soát lại các văn bản trong thi hành pháp luật, có kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản, đào tạo, bồi dưỡng bộ phận pháp chế.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch là một trong năm khâu đột phá mà huyện Mù Căng Chải đã xác định để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện du lịch. Do đó, từ năm 2020 đến nay, huyện Mù Căng Chải đã ưu tiên phát triển nguồn nhân lực về du lịch thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn đào tạo các ngành nghề phục vụ phát triển du lịch. Theo đó, đã có 300 lao động của địa phương được đào tạo tập huấn về du lịch. Hàng năm huyện còn phối hợp mở các lớp tập huấn kinh doanh lưu trú cho trên 100 học viên là các gia đình làm du lịch cộng đồng homestay, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho người làm du lịch thông qua các hoạt động giáo dục, giao tiếp, trao đổi và khôi phục văn hóa phong tục truyền thống. Qua đó đã góp phần thay đổi tư duy cách làm về du lịch cho đồng bào, góp phần hình thành văn hóa du lịch. Cùng với đó, đội xe ôm chở khách du lịch cũng được chuyên nghiệp hóa bằng cách thành lập các tổ hợp tác, quy định mặc đồng phục riêng của từng xã, quy định mức giá thu trên thẻ, được chính quyền quản lý cấp thẻ hoạt động. Bước đầu cũng đã hình thành đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp để phục vụ cho hoạt động du lịch của địa phương.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học này, tỉnh Yên Bái có gần 70 học sinh tham gia dự thi ở 10 môn thi, tăng 6 học sinh so với năm học trước. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 1 năm 2024. Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng quy chế mới về kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi năm nay là các địa phương được nâng số học sinh dự thi ở từng môn thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng tỷ lệ giải của kỳ thi. Cụ thể là sẽ có 60% đạt giải từ giải khuyến khích trở lên, những năm trước là 50, và tất cả học sinh tham dự kỳ thi đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã thành lập đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia ở 10 môn thi là Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Trung. Đồng thời giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng với quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.
Sau gần 3 năm triển khai ứng dụng VSSID, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 160.000 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID, chiếm gần 99% tổng số người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phấn đấu có gần 39.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đăng ký phê duyệt cài đặt và sử dụng ứng dụng, nâng tổng số người sử dụng ứng dụng lên 163.000 người. Để đạt được mục tiêu, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài và sử dụng, phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận hướng dẫn cài đặt cho từng nhóm đối tượng như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, nhóm học sinh sinh viên, nhóm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhóm người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Trong quá trình triển khai vận động hướng dẫn các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cài đặt VSSID, phòng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ tối đa trong việc phân tích số liệu, theo dõi tiến độ hàng ngày, hàng tuần của các đơn vị, tổ chức triển khai để các cá nhân bộ phận phục vụ. Với những giải pháp đồng bộ cho thấy những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trong thực hiện và triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số tới đông đảo người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Hội Đông y tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng thuốc nam trong điều trị bệnh về xương khớp, thần kinh, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng cây thuốc, bài thuốc chữa hội chứng cổ vai gáy, cánh tay và cột sống thắt lưng. Ngoài ra, các học viên còn được cập nhật kiến thức kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị hội chứng cổ vai, cánh tay và chẩn đoán điều trị bệnh cột sống thắt lưng. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho học viên, ông Lang bà Mế về năng lực chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển kinh nghiệm chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
Chỉ trong tháng 10 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện 138 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Trong đó có 89 trường hợp là xe khách, 49 trường hợp là xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến nồng độ cồn, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải. Nhờ đó, tình trạng va chạm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container đã giảm đáng kể. Nhất là tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container hầu như không xảy ra. Tuy nhiên, hai loại hình vận tải này vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là trong những tháng cuối năm. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tiếp tục phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn, khai thác có hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện vận tải nhằm phòng ngừa, xử lý vi phạm hoặc làm căn cứ xác minh điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã vào tuần làm việc thứ 3 với điểm nhấn nổi bật là hoạt động chất vấn trả lời chất vấn. Trước đó, tại các phiên thảo luận ở hội trường, ở tổ, đại biểu Quốc hội đã nêu nhiều ý kiến về căn bệnh né tránh trách nhiệm, sợ sai của một bộ phận cán bộ và đề nghị cần thuốc đặc hiệu để điều trị. Né tránh đùn đẩy công việc, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là ở những việc khó phức tạp nhạy cảm và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp để tôn trọng công việc, trả lời hướng dẫn không rõ quan điểm, chính kiến của tổ chức đơn vị mình, đẩy việc hỏi xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, lạm dụng việc lấy ý kiến phối hợp để né tránh trách nhiệm. Đó là những biểu hiện cụ thể phổ biến xuất phát từ bệnh sợ sai, sợ bị kỷ luật. Cán bộ là gốc của vấn đề, cán bộ nào phong trào nấy. Điều đó thể hiện rất sinh động trong cuộc sống. Vì vậy, nếu một bộ phận cán bộ né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, đá lên đá xuống, truyền ngang truyền dọc, có bóng trách nhiệm thì tất yếu sẽ khiến guồng máy trì trệ. Đảng nhà nước quyết tâm làm trong sạch bộ máy, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ tiêu cực, đồng thời khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, kỷ luật nghiêm, cải cách hành chính, tinh giản biên chế cũng là nhằm mục đích ấy.
Thời gian qua, hạ tầng giao thông vận tải không ngừng được đầu tư xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp, nhiều công trình trọng điểm được đưa vào khai thác, tạo thuận lợi cho người dân đi lại cũng như phát triển kinh tế xã hội đất nước. Cùng với các tuyến đường cao tốc, cảng biển, sân bay, hạ tầng đường sắt cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. phát triển mạng lưới đường sắt từ các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế của đất nước đến những đầu mối giao thông quan trọng như cảng biển được đánh giá là mô hình hiệu quả nhằm khai thác tối đa năng lực vận tải. Thực tế, hạ tầng giao thông của nước ta còn thiếu đồng bộ. Việc vận chuyển hàng hóa, hành khách nội địa của nước ta còn phụ thuộc quá nhiều vận tải đường bộ, làm tăng chi phí và gây ách tắc giao thông. Đảm bảo sự phát triển hài hòa đồng bộ giữa các phương thức vận tải là định hướng cần ưu tiên trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông thời gian tới. Từ đó tạo nền tảng thúc đẩy hơn nữa phát triển kinh tế xã hội đất nước, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Từ nay đến hết năm 2023 phải tập trung cao độ chạy đua nước rút giải ngân vốn đầu tư công. Vốn đầu tư công không giải ngân được hoặc giải ngân chậm sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đối với chuỗi vận hành sản xuất kinh doanh và sức khỏe của cả nền kinh tế. Với tinh thần gỡ rối và kiến tạo, việc vận hành các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội đang tạo ra những động lực mới với các tỉnh thành phố. Vấn đề đặt ra là mục đích cao nhất của giải ngân là thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện các dự án công trình trọng điểm. Vì vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn liền với tiến độ hiệu quả triển khai các dự án công trình. Tình trạng cứ cuối năm lại thấy đào đường, sửa chữa trụ sở, dù chất lượng công trình vẫn tốt, tổ chức sự kiện tràn lan diễn ra ở một số nơi, phần nào phản ánh những bất cập này. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra ở Hà Nội, một số đại biểu Quốc hội cũng nêu ý kiến việc sử dụng tài sản công trong thời gian vừa qua cho thấy nhiều bất cập, nhiều lỗ hổng pháp lý.
Trong các lần tiếp xúc giữa ngành ngân hàng với doanh nghiệp tại một số địa phương như Bắc Ninh, Thái Nguyên hay khu vực Tây Nguyên, đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết khó khăn chung của nền kinh tế thế giới khiến việc tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu đều sụt giảm. Vì vậy dòng tiền của nhiều doanh nghiệp bị nghẽn. Theo nhìn nhận của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, cần tiếp tục các chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và giãn giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cụ thể, giãn giảm chi phí tạo dòng tiền ngắn hạn ít nhất trong nửa cuối năm 2023 hoặc nửa đầu năm 2024, tùy độ trễ của chính sách. Để thực hiện hiệu quả các biện pháp này cần có cách tiếp cận vừa tổng thể về hỗ trợ doanh nghiệp, vừa phải phân tích bài toán theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp, chi phí vận hành là trách nhiệm của doanh nghiệp và để cứu mình, nhiều doanh nghiệp đã phải chủ động cắt giảm chi phí, giảm quy mô. Trong bối cảnh phục hồi, các ngân hàng thương mại cần nhìn vào khả năng trả nợ tương lai của doanh nghiệp để tăng cơ hội tiếp cận tín dụng chứ không chỉ nhìn vào tài sản thế chấp. Bên cạnh đó cần ưu tiên lãi suất thấp hơn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành có nhiều rủi ro cần chấp nhận lãi suất cao hơn. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 11, các nhà ngoại giao nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã thảo luận về cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại hội nghị diễn ra ở thủ đô Tokyo. Đây là cuộc họp ngoại trưởng đầu tiên của nhóm G7 kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát cách đây một tháng. Ngoại trưởng Kamikawa nhấn mạnh việc thả ngay lập tức các con tin bị Hamas bắt giữ và cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza là ưu tiên hàng đầu của G7. Bà Kamikawa cũng đề cập đến kế hoạch của Nhật Bản về việc cung cấp viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 65 triệu đô la Mỹ cho Gaza. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Kamikawa cho biết các đại biểu đã có cuộc thảo luận thẳng thắn và sâu sắc, đồng thời hy vọng một tuyên bố chung của G7 sẽ thể hiện lập trường thống nhất của nhóm về tình hình Trung Đông. Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới Christian Lindmeier cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào vào bệnh viện hoặc xe cứu thương ở dải Gaza đều không thể chấp nhận được. Ông Lindmeier nhấn mạnh luật nhân đạo quốc tế nghiêm cấm mọi hành vi tấn công nhằm vào nhân viên y tế, xe cứu thương và cơ sở y tế. Ngoài ra, tại dải Gaza, tình trạng thiếu vật tư y tế và nhiên liệu vẫn là vấn đề nan giải. Hiện chỉ có 8 xe tải của WHO chở vật tư y tế vào Gaza. Truyền thông Anh trích dẫn báo cáo dữ liệu về giá và doanh số bán hàng của các siêu thị cho thấy tốc độ lạm phát hàng hóa thực phẩm tại nước này đã giảm trở lại một con số lần đầu tiên kể từ tháng 7 2022. Báo cáo chỉ ra các nhà bán lẻ đang tiếp tục xem xét các biện pháp giảm nhẹ tác động của người mua hàng và làm chậm tốc độ tăng giá. Mỗi cửa hàng siêu thị bán thực phẩm đều tăng tỷ lệ bán hàng thông qua các chương trình khuyến mãi so với năm 2022. Một báo cáo khác công bố ngày 7 tháng 11 cho biết, người mua sắm đang tạm dừng chi tiêu tùy ý vào tháng 10 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng lan rộng nhằm tiết kiệm tiền cho lễ Giáng sinh. Ngày 7 tháng 1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 5,4% vào năm 2023, tăng 0,4% so với dự báo hồi tháng 10 năm nay. IMF dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,4% vào năm 2023 và 4,6% vào năm 2024. IMF cho rằng việc điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chủ yếu là do tăng trưởng kinh tế quý 3 mạnh hơn dự kiến và một loạt chính sách được ban hành gần đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay xã hội đang có những bước chuyển mình rõ rệt về mặt kinh tế văn hóa xã hội. chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, chính sự phát triển nhanh chóng ấy đã dẫn đến hàng loạt những vấn đề nảy sinh liên quan đến sức khỏe của con người, trong đó có sức khỏe tâm thần. Hiện nay, số người bị mắc các triệu chứng tâm thần có xu hướng ngày càng gia tăng tại Việt Nam nói chung và ở Yên Bái nói riêng. Trước thực trạng đó, những năm qua, chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng được triển khai trên địa bàn tỉnh đã giúp cho người bệnh tâm thần được điều trị và chăm sóc ngay tại gia đình, giảm tải cho các cơ sở điều trị chuyên khoa, đồng thời góp phần phát hiện sớm, điều trị kịp thời cho các bệnh nhân ngay từ giai đoạn đầu, phản ánh của phóng viên chương trình.
Gần 20 năm qua, bà Bùi Thị Bích Lộc, thôn Bình Lục, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, mắc bệnh tâm thần phân liệt. Nên hàng tháng, các con bà phải vượt hàng chục km đến bệnh viện tâm thần tỉnh Yên Bái để đưa bà đến khám và lấy thuốc điều trị. Tuy nhiên, từ khi trạm y tế xã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, bà Lộc đã được khám bệnh, theo dõi, cấp thuốc tại trạm. Nhờ vậy, tình hình sức khỏe của bà Lộc đã tiến triển tốt, có khả năng sinh hoạt, tham gia lao động bình thường. Chị Cô Thị Hương, thôn Bình Lục, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ngày xưa thì xa lắm, đi xa, mỗi một lần đưa mẹ tôi đi khổ lắm, cứ phải một người giữ và một người ấy để đưa mẹ tôi đi và lấy thuốc hàng tháng, nhưng mà mỗi một lần đi thì vất vả. Bây giờ được các bác sĩ gửi thuốc về trạm thì là mẹ đỡ đi phải đi lại nhiều, chúng tôi cũng gần gũi để đi ra trạm để lấy, thì cũng nhờ các bác sĩ ở trạm cũng thật tình để thuốc men rồi quan tâm đến mẹ chúng tôi.
Trên địa bàn xã Văn Phú hiện có 10 bệnh nhân tâm thần đang được theo dõi sức khỏe, tái khám và cấp thuốc định kỳ hàng tháng tại trạm y tế. Để thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, trạm đã tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức đến người bệnh và gia đình. Phối hợp với các thôn bản, cộng tác viên thực hiện rà soát để phát hiện sớm đối tượng bị tâm thần nhằm kịp thời tư vấn, quản lý, điều trị. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trâm, trưởng trạm y tế xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Cán bộ trạm y tế thì chúng tôi cũng được hàng năm cũng được thường xuyên được tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn về các dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh tâm thần, thì chúng tôi thường tăng cường cái công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã, và chúng tôi lồng ghép vào các cuộc họp của thôn, của các ban ngành đoàn thể tại thôn, chúng tôi lồng ghép vào để phát những cái bài truyền thanh về cái dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh tâm thần. Ngoài ra mà khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trạm thì chúng tôi cũng đều thường xuyên hỏi và để sàng lọc phát hiện sớm những dấu hiệu của bệnh nhân, để khi có dấu hiệu nghi ngờ chúng tôi sẽ giới thiệu bệnh nhân là lên tuyến trên được khám chuyên khoa và để cho bệnh nhân sớm có được cái chẩn đoán và điều trị tốt nhất.
Cũng là một trong những địa phương đang triển khai hiệu quả việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, những năm qua trạm y tế thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình thường xuyên duy trì quản lý điều trị cho khoảng 10 bệnh nhân mắc các triệu chứng tâm thần tại địa phương. Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, tất cả các bệnh nhân đều được trạm y tế lập hồ sơ quản lý, theo dõi sát sao, định kỳ. Cán bộ y tế thường xuyên đến tại gia đình kiểm tra sức khỏe, nhắc nhở uống thuốc, hướng dẫn các biện pháp điều trị. Nhờ vậy đã tạo thuận lợi cho gia đình có người bệnh trong việc chăm sóc, điều trị và giúp cho sức khỏe tinh thần của hầu hết bệnh nhân có tiến triển tốt, ổn định hơn. Chị Đào Hồng Lê, tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tâm sự.
Được các y bác sĩ tại trạm y tế thị trấn Yên Bình có tư vấn về cách chăm sóc và điều trị cho anh tôi và cấp phát thuốc để anh trai tôi có thể điều trị uống thuốc tại nhà. Nên là sức khỏe của anh đã tốt lên rất là nhiều. Anh có thể tự chăm sóc được bản thân, tự làm những việc cá nhân, ví dụ như là có thể là tắm rửa hoặc là tự giặt giũ quần áo, tự phục vụ bản thân, không cần phải có người chăm sóc nữa.
Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần, hiện Yên Bái có gần 2.000 bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh được quản lý điều trị, cấp phát thuốc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đến nay, chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng được triển khai tới 100% xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm phát hiện, quản lý và chăm sóc số bệnh nhân chưa được đưa vào quản lý tốt số bệnh nhân cũ, lồng ghép hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần vào các chương trình Mục tiêu Quốc gia khác. Bên cạnh đó, Bệnh viện Tâm thần thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức chăm sóc sức khỏe tâm thần và chương trình tâm thần cộng đồng cho các trạm y tế nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc, phát hiện và quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng, đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thông về sức khỏe tâm thần, tránh tư tưởng phân biệt đối xử với người bệnh. Chị Phạm Thị Lựu, Phó trưởng trạm y tế thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Hàng năm là chúng tôi đều được bệnh viện tâm thần tỉnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế chúng tôi, và với người nhà bệnh nhân cũng thế, hàng năm là người nhà bệnh nhân và những cái đồng chí tổ trưởng tổ dân phố đều được huấn về cách chăm sóc quản lý người bệnh tâm thần ngay tại cộng đồng. Từ khi mà bệnh nhân được chuyển về đây thì là chúng tôi quản lý và cấp phát thuốc cho bệnh nhân theo hồ sơ bệnh án, nhưng bây giờ là chúng tôi cập nhật trên cái hồ sơ y học gia đình, thì tất cả những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính thì là đều được cập nhật trên cái hồ sơ sức khỏe y học gia đình, và hàng tháng là chúng tôi hướng dẫn cho người nhà là cứ đến mang sổ điều trị ngoại trú đến lĩnh thuốc tại trạm y tế, và chúng tôi ghi chép rất là đầy đủ về hướng dẫn cách dùng thuốc như thế nào, liều lượng như thế nào và giờ giấc như thế nào để người bệnh uống thuốc mà thứ nhất là đạt hiệu quả cao.
Theo thống kê, 9 tháng qua, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã khám định kỳ, tư vấn hướng dẫn cho trên 10.700 bệnh nhân, sàng lọc phát hiện hơn 700 bệnh nhân tâm thần, chủ yếu mắc các bệnh về tâm thần phân liệt, bệnh động kinh, trầm cảm. Công tác khám sàng lọc, tư vấn điều trị cho bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng giúp người bệnh được chữa trị bệnh ngay tại địa phương, không mất chi phí, phát hiện sớm, được tư vấn nâng cao nhận thức về bệnh, phục hồi chức năng, giúp tái hòa nhập cộng đồng một cách thuận lợi nhất ngay tại gia đình và tuyến y tế cơ sở. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Hoài Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái nói:
Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng thì cũng đã được bệnh viện triển khai từ rất nhiều năm nay, và nó cũng mang lại cái hiệu quả thiết thực cho người dân. Trong đó thì người bệnh được quản lý tại cộng đồng thì người bệnh sẽ được cấp phát thuốc đến tận y tế cơ sở và được kiểm tra, giám sát định kỳ hàng tháng, hàng quý. Và để các địa phương thực hiện tốt cái chương trình này thì chúng ta cũng còn thực hiện một số các nội dung sau. Thì các cơ sở y tế thì cần cái phối hợp tốt với bệnh viện theo như kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Và chúng tôi cũng tổ chức tập huấn cho y tế cơ sở nhằm nâng cao cái năng lực khám chữa bệnh, quản lý và điều trị cho người bệnh tâm thần tại cộng đồng. Và chúng tôi cũng tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát và có cái sự trao đổi thông tin hai chiều giữa bệnh viện và cơ sở y tế. Và bệnh trong cái thời gian vừa qua thì bệnh viện cũng tìm tất cả các nguồn tốt nhất để đảm bảo cung ứng đầy đủ các thuốc cơ bản để cung cấp cho những bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh được quản lý tại cộng đồng.
Với sự gia tăng ngày càng nhanh các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng, thực hiện kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đẩy mạnh các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị các bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác. Việc quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần cần phải có sự vào cuộc của toàn xã hội. Trong đó, người dân cần tăng cường nhận thức về sức khỏe tâm thần để tự chăm sóc cho mình, cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Tuyệt đối không kỳ thị, phân biệt với người có vấn đề sức khỏe tâm thần, bởi mỗi chúng ta đều có những rối loạn tâm thần nhất định. Bên cạnh đó, cần thực hiện lối sống lành mạnh, có chế độ làm việc, học tập và nghỉ ngơi phù hợp, tự theo dõi sức khỏe và có những sẻ chia với mọi người xung quanh.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất phải nhanh. Đây là yêu cầu mới nhất của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại công điện 965 về tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý sử dụng đất, giao đất, định giá đất. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn các địa phương triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất sổ đỏ theo nguyên tắc đơn giản thủ tục, không gây phiền hà sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường của tỉnh thực hiện cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức cá nhân phải nhanh, đúng quy định. Công điện có hiệu lực từ ngày 13 tháng 10 2023. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư số 17/2023 về quy chế thi học sinh giỏi quốc gia thay thế thông tư số 56/2011. Theo quy chế mới, hàng năm Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hai kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, gồm kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông và kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông và các đội tuyển quốc gia dự Olympic quốc tế, khu vực gọi tắt là kỳ thi chọn đội tuyển Olympic. về số lượng thí sinh dự thi đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa là 10 thí sinh, riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được đăng ký tối đa là 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển. Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic, số lượng thí sinh dự thi mỗi môn hàng năm do Bộ Giáo dục Đào tạo triệu tập, mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi trong năm học. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có 2 buổi thi đối với các môn toán, vật lý, hóa học và sinh học, tin học và các môn ngoại ngữ. Có 1 buổi thi đối với các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, thời gian làm bài thi là 180 phút. Môn tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính, các môn khác thi theo hình thức viết trên giấy, các môn ngoại ngữ có thêm hình thức thi nói, thí sinh có 5 phút chuẩn bị và 5 phút để ghi âm. Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic có 2 buổi thi đối với mỗi môn thi, riêng các môn vật lý, hóa học và sinh học có thêm 1 buổi thực hành. Thời gian làm bài thi với môn tin học là 300 phút trên bài thi, môn toán là 270 phút trên bài thi, các môn còn lại là 240 phút trên bài thi. Thời gian thi thực hành là 180 phút. Như vậy, theo quy chế mới, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục duy trì tổ chức buổi thi thực hành các môn vật lý, hóa học, sinh học ở kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thay việc tổ chức buổi thi thực hành bằng việc đề thi các môn vật lý, hóa học, sinh học có nội dung hỏi yêu cầu thí sinh giải quyết bằng kiến thức liên quan đến kỹ năng thí nghiệm thực hành. Bộ Giáo dục Đào tạo tăng tỷ lệ giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định của các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, có 60% đạt giải từ khuyến khích trở lên, những năm trước là 50%, trong đó tổng số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Theo Nghị định số 29/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, có 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu. Nhóm 1 đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu theo quy định từ 2 đến 5 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi, họ còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Nhóm 2 là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu từ 2 đến 5 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Ngoài lương hưu, họ được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Nhóm 3 là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu 2 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm 4 gồm đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu tối thiểu 2 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Nhóm 5 gồm đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ 2 đến 5 tuổi mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Bộ luật Lao động 2019 gồm người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 07 trở lên trước ngày 1 tháng 1 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi. Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp nêu trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2023. Các chế độ chính sách quy định tại nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 2030. Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 08/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng. Thông tư quy định danh mục vị trí công tác trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Xây dựng phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư nước ngoài, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xã hội xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 2023.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.